Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1470. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 30 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh. Chúng ta vẫn tiếp tục xem lời luận của Lý trưởng giả. Lời luận khá dài, giảng giải hết sức hay khéo. Chúng ta tiếp tục phần hôm qua. Hôm qua chúng ta đọc đến câu: Thị cố hoa tạng thế giới, hữu như tu di sơn vi trần số phong luân sở trì, kỳ thượng nhất thiết trang nghiêm, nhân đại nguyện phong luân, năng trì vạn hạnh, dĩ hạnh chiêu quả cố. Ngày hôm qua chúng ta học tập đến chỗ này, hôm nay xem tiếp đoạn kế đó. Nhân dĩ nguyện lực kiên trì, báo đắc phong luân trì sát cố. Nguyện lực ở đây và đại nguyện được nói trong phần trước hết sức trọng yếu. Một đằng là đại nguyện của chư Phật Như Lai, một đằng là đại nguyện của các vị Bồ Tát phát tâm tu hành. Nếu chẳng có hai thứ nguyện lực ấy, thế giới này đã sớm không tồn tại. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói: tâm, Phật, chúng sanh, cả ba chẳng sai biệt. Tâm là nói đến pháp tánh. Pháp tánh có thể hiện. Pháp tướng là cái được hiện. Tánh thức là cái có thể biến. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là cái được biến ra. Đối với năng hiện sở hiện, năng biến sở biến, chúng ta thấy đều phải hiểu rõ. Như trong Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Nghiệp có thiện và ác. Thiện nghiệp chiêu cảm ba thiện đạo trong lục đạo, ác nghiệp chiêu cảm ba ác đạo. Do như vậy mà có lục đạo sai biệt. Vì lẽ đó, Phật lực và nghiệp lực của chúng sanh gần như tương đương. Nhưng Phật lực có thể tương ứng pháp tánh. Chúng ta thường nói là được pháp tánh gia trì. Do vậy, Phật lực phải to hơn nghiệp lực của chúng sanh, cho nên mới có thể duy trì cõi nước. Này chúng ta gọi sát là tinh cầu hoặc tinh hệ, như Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ. Trong kinh Phật thường dùng chữ sát để biểu thị. Chẳng hạn như chư Phật sát độ. Nói thông thường, khu vực giáo hóa của một vị Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Xưa kia, nhiều người nghĩ một hệ Ngân Hà chính là một tam thiên đại thiên thế giới, đó là một cõi Phật. Khi xưa tôi cũng có cách nhìn như thế ấy. Khi gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lão nhân gia bảo tôi không chỉ là như vậy, cụ nói, trên thực tế, một hệ Ngân Hà chính là một đơn vị thế giới được nói trong kinh Phật. Mặt trời, mặt trăng xoay quanh sườn núi Tu Di. Hiện thời, trung tâm của hệ Ngân Hà, theo như bản đồ thiên văn đã cho thấy, hệ Ngân Hà có hình dạng giống như một cái đĩa. Chính giữa dày, càng hướng ra ngoài rìa càng mỏng dần. Hệ Thái Dương của chúng ta xác thực là xoay tròn quanh trung tâm của nó. Cụ Hoàng nói rất có lý. Một hệ Ngân Hà là một đơn vị thế giới. 1000 hệ Ngân Hà là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thương thế giới là một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới mới là một đại thiên thế giới, tức là một Phật độ. Một Phật độ là một đại thiên thế giới. Có bao nhiêu hệ Ngân Hà? 10 ức. 10 ức hệ Ngân Hà là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Chúng ta đã đọc phẩm Hoa Tạng Thế Giới và phẩm Thế Giới Thành Tựu, sự chứng ngộ của chư Phật Như Lai chẳng khác nhau. Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chẳng có vấn đề, hoàn toàn giống nhau. Phật Phật đạo đồng, nhưng hết thảy chư Phật phước báo khác nhau. là do nguyên nhân nào? Phước báo là do khi quý vị hành Bồ Tát Đạo, đã tu trong đời đời kiếp kiếp, quý vị chẳng kết duyên với người khác. Kẻ có duyên với quý vị sẽ không nhiều. Trong tương lai quý vị thành Phật, khu vực giáo hóa của quý vị là một tam thiên đại thiên thế giới. Nếu quý vị thích kết duyên với người khác, pháp duyên của quý vị sẽ rất thù thắng. Có những vị Phật có khu vực giáo hóa là hai tam thiên đại thiên thế giới, cho đến năm hoặc mười tam thiên đại thiên thế giới, 20, 100 đại thiên thế giới, chẳng giống nhau. Thưa cùng chư vị, trong chư Phật Như Lai, vị có khu vực giáo hóa lớn nhất chính là A-di-đà Phật. Thế giới cực lạc của A-di-đà Phật có ngần mé tới vô lượng vô biên. Do nguyên nhân nào? Ngài kết duyên quá sâu, quá rộng cùng hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Vì thế chẳng có vị Phật Như Lai nào chẳng tán thán A-di-đà Phật. Lời tán thán của Đức Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ đã biểu thị lời hết thảy chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Do vậy chúng ta học Phật, nói thật ra đối với chuyện này hoàn toàn chẳng liễu giải cho lắm. Nhưng thầy của chúng tôi từ bi, thầy đã giảng chuyện này rất thấu triệt. Vì thế khi chúng tôi làm học trò đã biết kết duyên trọng yếu, rộng kết duyên lành, pháp duyên của chúng ta sẽ thù thắng, hết sức thù thắng. Suốt một đời chúng tôi tuy không hóa duyên, chẳng xin tiền ai, nhưng tứ chúng đồng học cúng dường chẳng thể không tiếp nhận. Họ đến cúng dường là vì lẽ nào? Nghĩ quý vị là phước điện, đến cúng dường quý vị để gieo phước. Chúng ta hãy ngẫm xem, chúng ta có thật sự là phước điền hay không? Chúng ta nhận sự cúng dường ấy có thể tiêu hóa hay không? Lỡ như chẳng tiêu hóa được sẽ phiền phức to lớn. Cổ đức bảo: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Lời ấy muôn ngàn phần xác đáng, chẳng phải là nói tùy tiện, mà là chân tướng sự thật. Chúng ta chẳng có đức to lớn ấy, lại có người đến cúng dường, làm như thế nào? Thầy bảo tôi phải tiếp nhận. Sau khi đã nhận, bèn triển chuyển bố thí cúng dường, tức là thay người ấy tu phước. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thật sự tu phước, chúng ta hãy chú tâm quan sát cổ đại đức. Đương nhiên Thích Ca Mâu Ni là Phật, là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ta Nhưng trong thời đại của Đức Thế Tôn, tuy có không ít quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ cúng dường Phật Đà rất nhiều, Phật Đà đều bố thí sạch, chẳng giữ lại, thứ gì cũng chẳng giữ lại. Chúng ta lại nhìn vào hành trạng của lịch đại tổ sư, gần đây nhất là Ấn Quang Đại Sư. Vị này là tổ sư của chúng ta. Chúng tôi học Tịnh Độ Tông do tổ Ấn Quang trực tiếp truyền lại. Thầy tôi là học trò của tổ Ấn Quang. Cụ đắc pháp nơi tổ Ấn Quang, truyền cho tôi cùng một mạch truyền thừa. Chúng tôi suy nghĩ, suốt một đời pháp sư Ấn Quang tiếp nhận cúng dường, ngài chỉ dùng để làm một chuyện, đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn. Một chuyện gì vậy? In kinh để bố thí. Mười phương cúng dường, ngài một phân tiền cũng chẳng dùng cho chính mình, hoàn toàn dùng để làm một sự nghiệp là Hoằng Hóa Xã. Chúng ta thường gọi Hoằng Hóa Xã là Phật Kinh Lưu Thông Xứ. Chính ngài có xưởng ấn loát, thuở ấy in theo lối sắc chữ chì. Trong thời ấy, đây là xưởng ấn loát tiên tiến nhất. Đương nhiên là hiện thời càng tiến bộ hơn thuở trước. Tiền cúng dường thảy đều dùng để in kinh pháp bố thí. Ngài làm chuyện này viên mãn. Quý vị thấy trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói công đức của pháp bố thí đến cỡ nào. Dẫu quý vị dùng bảy báu chứa trọn khắp đại thiên thế giới để bố thí cúng dường, vẫn chẳng bằng vì người khác nói bốn câu kệ. Đức Phật đã nói tỷ dụ ấy rất nhiều. Cúng dường bằng cách vì người khác nói bốn câu kệ sẽ vượt trội cúng dường bảy báu trong khắp đại thiên thế giới. Phần quản tu cúng dường trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tổ Ấn Quang đã làm mẫu cho chúng ta thấy, cho nên tôi cũng học theo. Mười phương cúng dường tôi dùng để làm gì? In kinh. In kinh trong mấy chục năm qua, bản thân tôi cũng chẳng biết số lượng, quá ư là nhiều. Chỉ riêng có việc in tặng Đại Tạng Kinh, đây là một bộ sách lớn, có con số cụ thể. Ngay như trong quá khứ, tôi đã thỉnh Đại Tạng Kinh gửi cho Trung Hoa Đại Lục, chẳng phải do chính mình tự in, mà là mua từ người khác. Tôi ước tính tổng cộng là hơn 5.500 bộ. Đó là chỉ tính riêng về Đại Tạng Kinh. Những kinh sách khác đúng là vô số. Hai mươi năm gần đây, đi theo con đường khoa học kỹ thuật,
Cho nên chúng tôi tặng băng thâu âm, băng thâu hình. Này là đĩa CD, DVD. Giá thành ngày càng thấp, phẩm chất ngày càng tốt, lưu thông trên khắp thế giới. Tám năm gần đây, chúng tôi sử dụng mạng Internet, giảng kinh trong studio, cả thế giới đều có thể xem từ mạng Internet. Bắt đầu từ nguyên đán năm 2003, chúng tôi có đài truyền hình vệ tinh. Năm 2003 có 3 vệ tinh, năm 2004 có thêm 1 vệ tinh nữa, thành 4 vệ tinh. Nguyên đán năm 2005 lại có thêm 1 vệ tinh nữa, thành 5 vệ tinh. Hiện thời đã bao trùm toàn thế giới. Chỉ cần có máy tiếp sóng, trong suốt 24 tiếng đồng hồ đều có thể xem băng thâu hình giảng kinh của chúng tôi. Không ngừng phát tín hiệu để các đồng tu hữu duyên trên toàn thế giới cùng nhau học tập. Chúng tôi dùng tiền vào chỗ này. Vì thế suốt đời tôi chẳng dựng chùa, 80 tuổi tôi chẳng có một chỗ ở. Chỗ tôi ở đều là nhà của cư sĩ. Họ có nhà dư bèn cho tôi mượn ở. Được lắm. Xác thực là học giống tổ sư đôi chút, học giống như Đức Phật đôi chút. Ngoài cái thân ra chẳng trưởng dưỡng vật gì, chẳng có ưu lự, chẳng có vướng mắc. Giảng kinh trong studio chỉ có mình tôi đối diện với máy thâu hình. Vì thế hiện trường giảng kinh chẳng có thính chúng, hiện trường dạy học chẳng có học trò nào. Học trò đều ở trước màn hình. Thế mà chúng ta có thể đối diện. Hễ có câu hỏi, có thể fax đến đây, hoặc có thể dùng hộp thư điện tử để nêu câu hỏi. Thứ năm mỗi tuần, chúng tôi sẽ giải đáp một lần. Đối diện các đồng tu trên toàn thế giới. Đấy là hiện đại hóa đạo tràng. Chẳng có hình thức đạo tràng, nhưng có thực chất. Do vậy, in kinh vẫn y như cũ là pháp bố thí trọng yếu nhất của chúng tôi. Những chuyện này đều phải cậy vào nguyện lực, tức nguyện lực của Phật, nguyện lực của Bồ Tát và nguyện lực của chính chúng ta. Công khóa sáng tối mỗi ngày chẳng phải là miệng niệm tứ hoằng thệ nguyện là xong, niệm suông sẽ chẳng có tác dụng. Phải thật sự làm được. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nói theo cách hiện thời, độ có nghĩa là giúp đỡ, hiệp trợ kẻ khác, giúp đỡ người khác, phá mê khai ngộ, giúp đỡ người ta đoạn ác tu thiện, giúp đỡ họ lìa khổ được vui, giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Thấy căn cơ của chúng sanh như thế nào, chúng ta phải dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Trừ điều ấy ra, mọi người đều biết thế giới này hiện thời tai nạn liên tiếp xảy ra, tần suất tai nạn mỗi năm một tăng lên, tai hại mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Do nguyên nhân gì tạo thành? Trong kinh văn có một câu chư vị phải ghi nhớ: nhân đại nguyện phong luân, năng trì vạn hạnh, dĩ hạnh chiêu quả cố. Câu ấy chính là đáp án. Đại nguyện của chúng sanh trong hiện thời là gì? Tham tài, tham sắc, tham tiếng tâm, lợi dưỡng, tham quyền thế địa vị. Hễ chẳng tham được bèn sân hận. Vì thế đại nguyện của chúng sanh trong hiện thời là tham sân si mạn nghi. Dùng tham sân si mạn nghi làm đại nguyện phong luân. Cho nên hoặc cảm quả báo là thiên tai nhân họa. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, chẳng phải là mê tín đâu nhé. Ngày hôm qua tôi có đề cập cùng chư vị, tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản từ thí nghiệm với nước đã dùng phương pháp khoa học để chứng minh bọn phàm phu chúng ta là những kẻ sống trên địa cầu, khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng tới quả địa cầu mà chúng ta đang cư ngụ. Trên địa cầu vì sao có thủy tai, vì sao có phong tai, vì sao có hỏa tai, vì sao có động đất? Thảy đều có nguyên nhân. Tâm tham cảm với thủy tai, sóng thần là thủy tai. Sân khỏe khiến cho núi lửa bùng nổ là hỏa tai. Ngu si là phong tai. Trước đây chẳng lâu, ba tiểu bang thuộc miền Nam nước Mỹ bị bão lốc, rất đáng sợ. Do ngu si cảm vời, kiêu căng ngã mạn, gây nên động đất. Tham sân si mạn nghi, chiêu cảm quả báo như thế đó. Kẻ chẳng thâm nhập kinh tạng, chẳng hiểu đạo lý này, chẳng biết chúng ta khởi tâm động niệm có ảnh hưởng to như thế. Sau khi đã biết, Đức Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm đều là thiện niệm, chẳng có ác niệm. Ngôn ngữ, tạo tác đều là thiện hạnh, chẳng có ác hạnh. Thực hiện từ chính cái tâm của chính mình. Đó gọi là tự độ. Chính chúng ta đã tự độ. Ý niệm của chúng ta là dao động. Hiện thời dao động được gọi là sóng điện từ hoặc sóng ánh sáng. Nhưng sự dao động của ý niệm mạnh hơn, nhanh chóng hơn bất cứ dao động nào khác. Đúng là trong một sát na đã trọn khắp hư không pháp giới. Hiện thời mọi người trên thế gian đều có ý niệm bất thiện. Nếu niệm nào của chúng ta cũng đều là thuần tịnh, thuần thiện, thiện niệm ấy phát ra giao xen với ý niệm bất thiện của kẻ khác, thiện niệm của chúng ta bị ảnh hưởng, bị dao động, nhưng ác niệm của kẻ ấy cũng sẽ giảm nhẹ. Ác niệm của kẻ ấy giống như sóng to, chúng ta là nước rất bình lặng. Hai thứ nước kết hợp, chúng ta cũng sẽ có sóng nhỏ, nhưng sóng lớn của kẻ ấy sẽ giảm thấp. Đó là hóa giải tai nạn. Trong khá nhiều tôn giáo có nói ngày tàn của thế giới, chẳng giả. Nhưng đó là một định số. Trong định số sẽ có biến số. Này bản thân chúng ta nỗ lực tu tập sẽ giống như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã dạy, chẳng để mảy may bất thiện xen tạp. Khi tôi giảng kinh cũng đặc biệt nói, mở rộng ý nghĩa bằng câu chẳng để mảy may bất tịnh xen tạp. Chúng ta nhất định phải tu ý niệm thuần tịnh, thuần thiện. Cái tâm thuần tịnh, thuần thiện, hành vi thuần thiện, thuần tịnh, làm như vậy sẽ có thể hóa giải tai nạn. Dẫu chẳng thể hóa giải toàn bộ, tối thiểu là cũng có thể giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian tai nạn. Khẳng định có thể làm được chuyện này. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản hết sức tin tưởng điều này. Tôi hai lần đi họp ở Nhật Bản, chúng tôi đã gặp nhau, biến thành bạn bè thân thiết. Báo cáo thí nghiệm của ông ta này đã được lưu hành khắp nơi trên thế giới. Do vậy chúng ta có ý niệm độ chính mình, có ý niệm giúp đỡ người khác, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ thế giới khổ nạn này, bèn gọi là Bồ Tát, là giác ngộ, là người hiểu rõ. Ngàn muôn phần đừng nên tự tư tự lợi nữa, ngàn muôn phần đừng cầu tiến tâm lợi dưỡng. Những thứ đó là giả, chẳng thật. Sẽ gặp phải quả báo bất thiện. Lại xem phần luận kế tiếp. Hữu vân như thị hoa tạng trang nghiêm, giai tùng phổ hiền nguyện lực khởi. Vi vô nguyện cố, hạnh nải bất thành, tức trang nghiêm bất hiện, bất cảm vô tận y quả báo cố. Chúng ta xem đến chỗ này. Trong đoạn này, câu đầu tiên nêu câu hỏi: y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới hoa tạng do đâu mà có? Đều khởi từ nguyện lực của Phổ Hiền. Nguyện lực của Phổ Hiền là gì? Chính là phẩm kinh này, tức phẩm tịnh hạnh. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền được thực hiện bằng 141 nguyện này. Do vậy có thể biết, nếu người trên địa cầu ai nấy đều tu phẩm tịnh hạnh, trên thế giới này tai nạn gì cũng đều chẳng có, ô nhiễm kiểu nào cũng đều chẳng có. Địa cầu này và thế giới Hoa Tạng chẳng hai chẳng khác. Vì sao thế giới Hoa Tạng tốt đẹp? Cư dân trong thế giới Hoa Tạng ai nấy đều tu tịnh hạnh. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, hạnh thanh tịnh. Vì thế, cảm được y báo và chánh báo trang nghiêm trong Hoa Tạng, do như vậy mà có. Trong sử sách cổ đại có ghi chép, Tam Hoàng Ngũ Đế Nghiêu Thuấn Vũ Than. Đây là thời đại Thái Bình mà Khổng Tử và Mạnh Tử hâm mộ nhất. Vì sao? Nghiêu Thuấn Vũ Than giáo hóa nhân dân tốt đẹp. Dân chúng trong quốc thổ của họ, nay nói là nhân dân, ai nấy đều hiểu ngũ luân, bát đức. Ai nấy đều là hảo nhân. Vì thế, chiêu cảm quả báo là gió hòa, mưa thuận, ngũ cốc được mùa, nhân dân an lạc. Thế giới hiện thời động loạn, quý vị cứ so sánh từng cặp một sẽ lập tức thấy được nguyên nhân. Là gì vậy? Chẳng có giáo dục luân lý đạo đức. Con người sống trong thế gian này chẳng biết vì sao mà sống. Chúng tôi thường nói đến ý nghĩa của sanh mạng. Giá trị của sanh mạng là gì? Rất ít người có thể đáp được. Vì thế, tỷ lệ tự sát quá cao. Tôi nghe nói, hiện thời độ tuổi tự sát đã hạ thấp. Trẻ nhỏ 5-6 tuổi đã tự sát, đáng sợ quá. Thiếu niên, trung niên, lão niên tự sát quá nhiều. Do nguyên nhân gì? Chẳng biết chính mình sống vì điều gì. Tự sát có thể giải quyết vấn đề hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng thể giải quyết vấn đề. Tự sát sẽ càng thêm thống khổ. Chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Liễu giải chân tướng sự thật, ta sẽ biết những gì phải hứng chịu trong đời này chính là nghiệp báo. Trong đời quá khứ, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, đời này quý vị sẽ hưởng phước, quý vị sẽ sống rất tốt đẹp. Nếu đời quá khứ tạo tác tội nghiệp, chẳng biết tích đức, chẳng biết tu thiện, đời này chúng ta sẽ sống rất khổ. Quả báo đó mà. Đức Phật đã nói rất tuyệt, con người sanh vào thế gian này để làm gì? Đời người để đền trả nghiệp. Quý vị đến hứng chịu quả báo. Quả báo khổ hay vui chẳng sao cả. Hãy đừng bận tâm. Điều quan trọng nhất là gì? Tiếp nhận sự giáo dục. Sau khi đã hiểu đạo lý này, ta có thể sửa đổi vận mạng của chính mình. Liễu Phàm Tứ Huấn là một điển hình về sự sửa đổi vận mạng. Trên thực tế, người sửa đổi vận mạng có hiệu quả hơn ông ta cũng rất nhiều. Nhưng họ chẳng viết ra. Chúng ta xem một bài văn ngắn có tựa đề là Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký. Văn chương chẳng dài. Tiên sinh Du Tịnh Ý và Viên Liễu Phàm sống cùng thời đại. Đại khái là ông Du lớn hơn ông Viên mười mấy tuổi, tiên sinh Liễu Phàm nhỏ hơn ông Du mười mấy tuổi. Ông Du đạt được hiệu quả vượt trội ông Viên Liễu Phàm. Quả báo cũng vượt trội tiên sinh Liễu Phàm. Đời này tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ họ. Tôi cũng tự mình thay đổi vận mạng của chính mình trong một đời này. Đời trước tôi chẳng tu tài bố thí, do vậy đời này nghèo túng, kém hèn. Nghèo túng là chẳng có của cải, kém hèn là chẳng có địa vị. Mạng khổ sở, thọ mạng lại ngắn cũng 45 tuổi mà thôi. Năm tôi 26 tuổi, tiếp xúc Phật Pháp, đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi xem xong, dường như là trong vòng 2 tháng tôi đọc tác phẩm ấy 30 lần. Hết sức cảm động. Từ đấy trở đi, sửa lỗi đổi mới. Vì thế, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, chẳng thiếu tiền bạc để chi dụng, đều là do tu tập trong một đời này, chẳng phải do kiếp trước. Kiếp trước chẳng có những cá nhân ấy. Tôi tu học cũng chẳng mong cầu của cải, cũng chẳng cầu thông minh, cũng chẳng cầu khỏe mạnh, sống lâu. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, đừng phan duyên. Dẫu sống một ngày, bèn học một ngày. Sự học tập của tôi từ đầu đến cuối chẳng bị gián đoạn. Hàng ngày đều học. mỗi ngày đều giảng. Dạy và học tăng trưởng lẫn nhau. Giảng cho người khác nghe chính là giảng cho chính mình nghe. Rốt cuộc người khác nghe bao nhiêu tôi chẳng biết, nhưng chính mình được lợi ít 100%. Do vậy có rất nhiều người hỏi tôi, học Phật thì phải nên học theo cách nào? Lên giảng đài là cách tốt nhất. Lên giảng đài, tình thế ép quý vị chẳng thể nào không giảng, ép quý vị chẳng thể nào không dụng công. Đó là phương pháp rất tốt, khiến cho chính mình không dám giải đãi, khiến cho mình chẳng thoái chuyển. Nhất định là phải giữ sao cho thường hằng, phải buông xuống vạn duyên, phải buông xuống tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, phải buông xuống ngũ dục lục trần, phải buông xuống tham sân si mạng. Nếu chẳng buông những thứ ấy xuống, quý vị rất khó tiến bộ, rất khó nhập cảnh giới của Phật. Chẳng dễ gì tiến nhập cảnh giới của thánh nhân. Thảy đều buông xuống, chướng ngại sẽ chẳng có. Vì thế biết các thứ trang nghiêm trong Hoa Tạng và Cực Lạc đều là do nguyện lực của Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm giảng thấu triệt, từng câu từng chữ trong cả bộ Kinh Hoa Nghiêm đều là nguyện lực của Phổ Hiền. Tiếp đó luận viết: vi vô nguyện cố, hạnh nải bất thành. Đây là nói về thế giới chúng ta, tức thế giới trong hiện thời. Có mấy ai tu nguyện lực Phổ Hiền? Niệm 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền hàng ngày, niệm miết vô dụng. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường. Niệm những câu ấy vô dụng. Lễ kính chư Phật, quý vị có thật sự lễ kính hay không? Chẳng có. Chư Phật là nói đến ai? Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, chư Phật trong ba đời. Vị lai Phật là hết thảy chúng sanh. Chúng ta có tôn kính hết thảy chúng sanh hay không? Nếu chẳng tôn kính hết thảy chúng sanh, quý vị chẳng làm được điều này. Không chỉ là phải tôn kính hết thảy mọi người, mà mũi, kiến, ruồi có phải là chúng sanh hay không? Chúng có Phật tánh hay không? Có chứ. Chúng có phải là vị lai Phật hay không? Phải. Hễ có Phật tánh sẽ đều coi như Phật. Huống chi Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất viên mãn, tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Điều này có nghĩa là không chỉ là hữu tình chúng sanh có Phật tánh, mà thực vật và khoáng vật cũng đều chẳng phải là ngoại lệ. Thực vật và khoáng vật có pháp tánh, pháp tánh và Phật tánh là một tánh. Chúng ta có tôn trọng các thực vật hay không? Chúng ta có cung kính khoáng vật, bùn, cát, viên gạch, miếng ngói hay không? Chẳng có. Do chẳng có nguyện, hạnh chẳng thành. Khá nhiều sám nghi. Câu đầu tiên là nhất thiết cung kính. Nhất tâm đảnh lễ. Mọi người thấy những câu ấy đã quá nhiều rồi, chỉ là loang loáng niệm qua, chẳng hiểu cảnh giới ở trong ấy, chẳng biết bắt đầu tu như thế nào. Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là cương lãnh, được thực hiện bằng 141 nguyện trong phẩm tịnh hạnh. Có thể y giáo phụng hành, người ấy được gọi là Phổ Hiền Bồ Tát, là bậc thù thắng khôn sánh trong các vị Bồ Tát. Đại nguyện đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chẳng có nguyện, hạnh sẽ chẳng thành, sự trang nghiêm chẳng hiện. Vì sao chẳng hiện? Địa cầu này trang nghiêm giống hệt như Hoa Tạng và Cực Lạc, nhưng sự trang nghiêm chẳng hiện. Vì sao chẳng hiện? Người sống trên địa cầu chẳng có nguyện hạnh Phổ Hiền, vì thế sự trang nghiêm chẳng hiện. Bất cảm vô tận y quả báo cốt. Cảm là cảm vời. Quý vị chẳng có nguyện, chẳng có hạnh, cho nên chẳng có cách nào cảm vời. Vô tận y quả báo. Y là y báo, quả là chánh báo. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Cực Lạc và thế giới Hoa Tạng chẳng thể hiện tiền. Nói cách khác, nếu chúng ta thật sự hành, chúng ta hiểu rõ, quay đầu, xác thực là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ứng với mười nguyện Phổ Hiền. Trong hết thảy mọi lúc, hết thảy chỗ, hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Không gì chẳng kính trọng. Đây là điều đầu tiên. Chẳng có gì ta không tôn trọng, chẳng có gì ta không lễ kính. Đây chính là quý vị học tập nguyện thứ nhất trong mười nguyện Phổ Hiền: lễ kính chư Phật. Không gì chẳng kính. Câu đầu tiên trong Thiên Khúc Lễ, sách lễ ký của Nho Gia là: khúc lễ viết vô bất kính. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian dạy người khác, thì đầu tiên là dạy quý vị phải biết tôn kính người khác, tôn kính vạn vật. đối với người, đối với sự, đối với vật, đều chớ nên có tâm khinh mạn. Nếu chúng ta hãy chú tâm quan sát, cái tâm khinh mạn của hết thảy chúng sanh do đâu mà có? Có thể nói đó là tập khí vô thỉ vô minh. Tuy con người bản tánh vốn lành, nhưng đáng tiếc là sau khi sanh ra chẳng được ai dạy bảo. Sau khi sanh ra dần dần bị ô nhiễm, đắm nhiễm 10 năm, 20 năm, tánh đức hoàn toàn bị mê. Chẳng thấu lộ mảy may quang minh nào. Dẫu có cơ hội gặp gỡ Phật Pháp, nghe kinh, nghe Pháp, giống như một tia chớp, bỗng dưng giác ngộ. Nhưng 1-2 phút sau lại mê hoặc. Đối với hiện tượng này, tôi tin là có rất nhiều người trong các đồng học chúng ta đều có kinh nghiệm này. Sau khi nghe giảng kinh, dường như đã giác ngộ, chớp mắt lại mê. Do mê nên vẫn tạo nghiệp. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, dấy lên thất tình, ngũ dục, sanh ra phiền não, chẳng sanh trí huệ. Đạo lý ở ngay chỗ này. Này, thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục xem lời luận định của Lý Trưởng Giả. Do thị nghĩa cố, tính tâm chi thượng, pháp tánh bi trí diệu, huệ vạn hạnh. Tổng y Phật hữu, nhi vị tấn tu, bất đắc biệt hữu. Mấy câu này hết sức trọng yếu. Kẻ học Phật bình phàm như chúng ta thường phạm sai lầm ở chỗ này, nảy sinh sự hiểu lầm nghiêm trọng ở chỗ này, cứ tưởng cách nghĩ những điều chính mình đã lãnh ngộ đều chánh xác, chẳng biết sai lầm ở chỗ nào. Hễ sai lầm bèn sai đến cùng, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Do thiện nghĩa, có nghĩa là từ những đạo lý đã nói trên đây, tính tâm chi thượng. Chúng ta có tính tâm đối với vấn đề này hay không? Tôi tin mỗi vị đồng tu đều nói tôi có tính tâm. Nhưng tiếc rằng tính tâm ấy là giả trớt chẳng thật. Nếu quý vị có tính tâm, quý vị đã thuộc vào địa vị thập tính Bồ Tát. Tính tâm chi thượng, tính tâm ở đây chính là sơ phát tâm, tức là hàng Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính. Chúng ta có cái tính tâm ấy hay không? Nói thật thà chẳng có. Nếu có cái tính tâm ấy, chúng ta đã tiến nhập địa vị sơ tính. Số lượng phiền não đã đoạn trong địa vị sơ tính chính là 88 phẩm kiến hoặc đã đoạn. tri kiến chánh xác. Phật tri, Phật kiến. Đấy là tính tâm. Tính tâm dĩ thượng, tức là từ sơ tính trở lên, từ nhị tính, tam tính, tứ tính cho đến thập tính. Thập tính nếu lên cao hơn sẽ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Trong phần trước, Lý Trưởng Giả đã gọi chung các địa vị ấy là lục vị. Đấy là từ tính tâm trở lên. Pháp tánh bi trí vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh của quý vị. Diệu huệ vạn hạnh đều vốn trọn đủ trong tự tánh của chính mình. Vốn trọn đủ, hiện thời bị mê mất. Thật sự đột phá được cái ải phiền não đầu tiên, đạt được tính tâm, chẳng dễ dàng. Nói thật ra, trong thời đại hiện tại đã là 1000 năm thứ hai trong thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nương theo những pháp môn ấy để tu học, quý vị chẳng có cách nào chứng đắc địa vị sơ tính. Quý vị hãy nghĩ thử xem, quý vị đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới hay chưa? 88 phẩm kiến hoặc được quy nạp thành 5 loại lớn. Thứ nhất là thân kiến. Quý vị xác thực đã phá trừ thân kiến, chẳng còn coi thân này là ta. Thật sự phá trừ thân kiến, quý vị tuyệt đối sẽ chẳng lợi dụng thân thể này để tạo tội nghiệp. Thân này chẳng phải là ta. Vì thế quý vị chẳng dùng cái thân này để tạo tội nghiệp. Thứ hai là biên kiến. Này chúng ta gọi biên kiến là tương đối. Phàm là kiến giải tương đối sẽ đều là biên kiến. Chân và vọng là tương đối. Tà và chánh là tương đối. Thiện và ác là tương đối. Khổ và lạc là tương đối. Quý vị đọc đàn kinh sẽ thấy Pháp Sư Ấn Tông thỉnh giáo Lục Tổ. Ngài từ Hoàng Mai đến, đối với thiền định và giải thoát, Ngũ Tổ lão nhân già nói theo cách nào? Lục Tổ đáp lời: thiền định và giải thoát là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông nghe xong kính phục. Đấy gọi là chánh thuyết. Phàm phu có ai chẳng rơi vào hai bên, tức là biên kiến. Các khoa học gia hiện thời gọi kiến giải ấy là tương đối luận. Tương đối là biên kiến. Giới thủ kiến chẳng phải là nhân, mà chấp trước là nhân. Kiến thủ kiến chẳng phải quả, mà chấp trước là quả. Đều là nảy sinh kiến giải sai lầm đối với nhân quả. Loại cuối cùng không thuộc vào bốn loại lớn trước. Tà kiến là tri kiến sai lầm. Thấy đều đoạn trừ những kiến chấp ấy mới là tính tâm hiện tiền. Tính tâm ấy có tiêu chuẩn, chẳng phải là nói chúng ta học Phật, thọ giới, xuất gia sẽ có tính tâm chưa chắc. Trước kia, thầy Lý đã bảo tôi, khi ấy tôi vừa mới thọ giới, sau khi thọ giới, đến Đài Trung bái yết thầy. Tôi còn chưa vào cửa, còn đang ở ngoài cửa, thầy ở bên trong trông thấy, chỉ tôi nói, anh phải tin Phật. Anh phải tin Phật. Nói anh phải tin Phật đến mấy câu. Tôi đến trước mặt thầy, tôi cũng ngơ ngác. Tôi đã xuất gia 2 năm rồi mới thọ giới. Sau khi thọ giới quay về gặp thầy, sao thầy bảo tôi phải tin Phật? Thầy bảo tôi ngồi xuống nói, tin Phật chẳng dễ dàng. Có rất nhiều vị lão hòa thượng học suốt một đời đến chết vẫn chẳng tin Phật. Tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Tính vi đạo nguyện công đức mẫu. Đức Phật bảo quý vị đừng sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Cớ sao quý vị chẳng làm được? Do chẳng tin. Nếu quý vị tin tưởng, thảy đều làm được. Do quý vị chẳng tin, cho nên mới chẳng làm được. Từ chỗ này, hãy xét tính tâm của quý vị. Thọ tam quy, quý vị chẳng làm được. Quy y Phật là giác chứ không mê. Quý vị vẫn mê mà chẳng giác. Quy y Pháp là chánh chứ không tà. Quý vị vẫn là tà chứ chẳng chánh. Quy y Tăng là tịnh chứ không nhiễm. 6 căn thanh tịnh chẳng nhiễm mảy trần. Quý vị vẫn là ô nhiễm. Tán thán quý vị mấy câu, bèn cao hứng đắc ý vinh váo. Hủy bán quý vị dăm câu, rầu rĩ mấy ngày. Lấy đâu ra tịnh, lấy đâu ra tính? Quý vị mới biết tính tâm khó lắm. Này chúng ta cậy vào đâu? Cậy vào kinh giáo. Chẳng nương tựa kinh giáo, quý vị lấy đâu ra chánh tính? Tính của quý vị là mê tính, chẳng phải là chánh tính. Mê là tôi tin. Nhưng Phật là gì? Chẳng biết. Giáo là gì? Không biết. Dẫu sao tôi tin là được rồi. Kẻ ấy mê tính. Có hữu dụng hay không? Vô dụng. Chẳng thể giải quyết vấn đề. Nương theo giáo huấn trong kinh luận, lòng tin ấy được gọi là chánh tín. Vì sao? Kinh luận là chánh pháp. Nương theo giáo huấn trong chánh pháp, đương nhiên niềm tin ấy là chánh tín, chẳng phải là chân tín. Chánh tín và chân tín khác nhau. Chân tín là gì? Sau khi chứng đắc sẽ là chân tín. Tuy ta y giáo tu hành, ta vẫn chưa chứng quả. Chư vị phải hiểu, sơ tính là chứng quả. Người thuộc địa vị sơ tính là thánh nhân, chẳng phải là phàm phu. Chứng đắc sơ quả, tuy quý vị vẫn chẳng lìa thoát lục đạo luân hồi, chắc chắn chẳng đọa vào tam đồ. Chính mình thật sự nắm chắc chuyện này, chẳng mê hoặc tí nào, quyết định chẳng đọa tam đồ. Vì sao chẳng đọa tam đồ? Người ấy chẳng tạo nghiệp tam đồ. Tuy trong A Lại Gia còn có chủng tử tam đồ, nhưng chẳng có duyên. Chẳng tạo nghiệp tam đồ, duyên đoạn mất. Có nhân mà chẳng có duyên, quả báo sẽ chẳng thể hiện tiền. Khởi tâm động niệm còn có tham sân si, còn có thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, không được rồi. Giả trất chẳng thật. Học Phật và Phật học là hai chuyện, nhất định là phải phân biệt rõ ràng. Học Phật là gì? Học tập kinh giáo mà chẳng thực hành, đó là Phật học. Còn học Phật là thật sự thực hiện. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, bèn làm đúng như thế ấy. Làm đến một mức độ nhất định, đến một khoảng thời gian nhất định, sẽ hoảng nhiên đại ngộ, sẽ khế nhập. Khế nhập thì gọi là chứng. Chứng tiểu quả chẳng phải là đại quả. Vì thế tiểu ngộ bao nhiêu lượt, đại ngộ bao nhiêu lượt rồi mới có thể triệt ngộ. Đại thừa Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong viên giáo và tu đạo hoàng của tiểu thừa, đoạn phiền não số lượng như nhau, nhưng trí huệ khác hẳn. Xét theo trí huệ, A La Hán vẫn chẳng sánh bằng sơ tính Bồ Tát. Vì sao? Trong đoạn trước, Lý trưởng giả đã nói rất hay: tùng sơ tính tâm, lý sự viên dung, đạt kỳ nguyện thể. Ngài chỉ rõ Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính, có trí huệ cao. Tiểu thừa tuy đã đoạn phiền não, trí huệ chẳng khai, đó là chỗ khác nhau. Đại thừa trí huệ đã khai. Đại thừa Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh, là đại tâm phàm phu, là một loại trong 10 loại đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm. Đại tâm phàm phu có năng lực tiếp nhận Hoa Nghiêm, được thọ dụng nơi Hoa Nghiêm. Chúng ta phải hiểu tự tánh vốn trọn đủ từ bi, trí huệ vạn hạnh. Nhất định phải vâng theo giáo huấn của Đức Phật. Để tấn tu chẳng có chi khác. Nếu quý vị chẳng nương theo giáo huấn của Phật Đà, quá nữa là sẽ đi theo tà huệ, sai mất rồi. Người học Phật thật sự chẳng thể không lưu ý. chẳng thể không biết điều này. Thành tựu trong học Phật quý ở chỗ thật thà, tức là thật thà theo thầy, y giáo phụng hành, làm được giáo huấn của thầy 100%. Quý vị chính là học trò ngoan mới có thể đạt thành tựu. Không thầy mà tự thông suốt. Đàn Kinh đã nói, trước thời Oai Âm Vương Phật thì được, sau Oai Âm Vương Phật mà không thầy tự thông suốt, đều là thiên ma ngoại đạo. Tổ sư nói như vậy, chẳng phải là tôi nói. Này chúng ta học Phật chẳng lìa thầy. Thầy mất, giáo huấn vẫn còn, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, niệm niệm y chỉ, y giáo phụng hành, chúng ta mới không đến nỗi lạc đường tu tịnh độ. Thầy tôi đã bảo tôi, quyết định phải y chỉ Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư ở nơi đâu? Toàn tập của Ấn Quang Đại Sư vẫn còn. Hiện thời toàn tập được đóng bìa cứng thành một bộ dày như thế, gồm 7 quyển, hàng ngày có thể chẳng lìa khỏi. Đấy là y chỉ Ấn Quang Đại Sư, đọc hàng ngày, học hàng ngày. Những giáo huấn trong ấy sẽ trở thành nguyên tắc chỉ đạo cho khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác suốt ngày hôm ấy, suốt năm ấy, suốt cả một đời. Chớ nên trái phạm. Đó gọi là y chỉ thầy. Vì sao chẳng y chỉ kinh Phật? Đức Phật cách chúng ta quá xa, tổ sư gần chúng ta hơn. Tổ sư học Phật rất giống, học thật sự thành tựu. Chúng ta lấy Ngài làm gương. Khi nào chúng ta học theo Ngài đã thành, đã giống như Ngài, sau đấy vượt cao lên một cấp, lấy Phật làm thầy. Hiện thời lấy Phật làm Phật chính là nói cho dễ nghe, chứ đâu có làm được. Phật quá cao, chắc chắn là quý vị tu chẳng được. Giống như đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 chậm rãi mà tiến. Nếu nói đến chuyện học nhảy, tiểu học lẫn trung học đều chẳng học, ngay lập tức học chương trình cao học, đó là gạt người. Phải biết điều này, phải cẩn thận, phải chú ý, chớ nên cuồng vọng. Vì thế hai câu khai thị này trọng yếu hơn bất cứ điều nào khác. Tiếp đó luận viết: nhược ly Phật, biệt hữu tự pháp giả, bất thành tính tâm, bất thành thập chủng thắng giải, bất thành tu hành. Đoạn này nói theo hướng phản diện. Quý vị chẳng nương theo Phật, mà nương cậy chính mình, tự nghĩ chính mình là rất thông minh, chính mình có cách thức riêng, thậm chí nói cách thức ấy còn cao hơn Phật Pháp. Đối với họ, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai đều chẳng đáng để vào mắt. Hiện thời trên thế gian có kẻ như vậy hay không? Có rất nhiều. Tôi đã từng thấy, từng nghe nói. Tôi chẳng dám dính dáng đến họ. Vì sao? Họ cao quá. Trong tâm chúng tôi, kinh điển rõ ràng là tiêu chuẩn, bày ra ngay trước mặt chúng ta. Vì thế hạng người như vậy tính tâm chẳng thành. Kinh Hoa Nghiêm nói 10 tính tâm, kẻ ấy chẳng có. Trong Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói 6 thứ tính tâm, kẻ ấy chẳng có. Người trọn đủ 10 tính tâm hoặc 6 tính tâm như Tổ Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, chính là người chuyên tu tịnh độ, cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Trong 6 tính tâm ấy, đầu tiên là tính tự. Chính mình phải có tính tâm, tin tưởng trong một đời này chính mình nhất định có thể được sanh về tịnh độ, có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là tính tha. Tha là ai? A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất định phải có tính tâm đối với các ngài, phải nghe theo giáo huấn của các ngài. Hai phẩm tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân trong kinh Vô Lượng Thọ rất quan trọng. Đức Phật đã dạy chúng ta, chúng ta có làm được hay không? Chánh tu lẫn trợ tu đều được kinh Vô Lượng Thọ nói rất tỉ mỉ. Quý vị chẳng thể y giáo phụng hành, chính mình muốn tạo một kiểu cọ riêng, chắc chắn là sai lầm, chắc chắn là thất bại. Vì thế nhất định phải luôn ghi nhớ: tổng y Phật hữu, nhi vi tấn tu. Vì thế có thể biết học Phật thì học khởi đầu từ đâu? Tính, giải, hành, chứng. Học khởi đầu từ đấy. Tính, giải, hành, chứng. Các vị tổ sư từ xưa đã sắp sẵn thứ tự cho chúng ta. Thứ nhất là tin tưởng. Tin tưởng thì quý vị mới có thể nhập môn, mới có thể cầu giải. Sau khi đã giải, lòng tin ấy sẽ là chánh tín. Sau khi đã hành, lòng tin ấy mới là chân tín. Vì sao? Thông qua thực nghiệm chứng minh đó là thật, chẳng giả. Tính tâm vị, cái tâm thuộc địa vị sơ tính là chánh tính. Chân chân tín. Vì sao? Ngài đã chứng đắc, đã đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc, đã chứng đắc. Phải hiểu đạo lý này. Nói dễ dàng lắm, trên thực tế hết sức khó khăn. Vì thế trong thời kỳ mạt pháp, ngoại trừ niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, chẳng có con đường thứ hai nào để quý vị có thể thành tựu tín tâm. Nương theo giáo huấn của Đức Phật cũng cần mất một thời gian rất dài. Lâu năm chày tháng, vùi mài chẳng bỏ. Tôi nói với các vị đồng học, từ khi thầy giới thiệu Phật pháp cho tôi, trong 54 năm tôi hằng ngày đều làm, chẳng có bữa nào không đọc kinh, chẳng có ngày nào không giảng kinh. Ngồi ở đây là giảng kinh, cùng tất cả các khách khứa hoặc bạn bè nhà Phật tới lui trò chuyện, toàn nói về kinh. Chẳng dễ dàng. Mấy chục năm đều như một ngày thì mới có thể kế nhập cảnh giới này. Tôi biết gian nan lắm. Con đường ấy tôi đã từng đi, chướng ngại trên đường rất nhiều, dụ dỗ mê hoặc trên đường quá ư là nhiều. Quý vị có thể chịu nổi khảo nghiệm hay không? Quý vị có thể ải nào cũng thuận lợi vượt qua hay không? Bao nhiêu kẻ bị đào thải, các đồng học của tôi cũng có. Thoạt đầu đều là phát tâm như nhau, phát tâm dũng mãnh khiến kẻ khác tán thán. Sau một vài năm bị đào thải. Nói chung là vì chẳng lìa khỏi tiếng tâm lợi dưỡng. Trong là chẳng thể diệt dứt tham sân si mạng. Bên ngoài là chẳng có cách nào cự tuyệt sự dụ dỗ mê hoặc của danh lợi. Đây chính là nguyên nhân gây đọa lạc. Bất thành thập chủng thắng giải. Mười thứ thắng giải chúng ta đã học trong phẩm Quang Minh Giác ở phần trước. Các phẩm kinh trước giảng về giải. Phẩm kinh này nói về hành, tức là sau khi đã giải bèn khởi tu. Mười thứ rất sâu ấy chúng ta đã học, nhưng mấy ai có thể thấu hiểu? Mấy ai có thể khế nhập? Chẳng cần nói khế nhập rất sâu, khế nhập một phần, hai phần mà thôi. Chúng ta chia sự khế nhập ấy thành 100 phần. Quý vị có thể khế nhập 1-2 phần. Suốt một đời này thọ dụng chẳng hết. Thật sự đạt được lợi ích. Giống như khi thầy Phương giới thiệu Phật Pháp cho tôi đã nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Chư vị phải nghe lời ấy cho rõ ràng. Học Phật chứ không phải là Phật học. Phật học sẽ chẳng có cách nào đạt được sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Học Phật mới được. Học Phật là thật sự hành. Phật học là coi kinh giáo như một môn học thuật để nghiên cứu. Không được rồi, đã biến thành học thuật thế gian. Vì thế học nho phải học theo Khổng Tử, học giống Khổng Tử như đúc. Học Phật thì phải học theo Phật Thích Ca, giống Thích Ca Mâu Ni Phật như đúc, sẽ thành công. Bất luận là thánh nhân thế gian hay xuất thế gian, đều có cùng một phép tắc như nhau, đều phải buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống tiếng tầm lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống phiền não tham sân si mạng. Đức Thế Tôn là như thế, Khổng Tử cũng như thế. Nếu chúng ta chẳng thấy thấu suốt, buông xuống những thứ ấy, học cách nào cũng đều học chẳng giống. Quý vị phải thật sự học cho giống, phải triệt để buông xuống. Chẳng đạt được thắng giải, tính tâm chẳng thành, thắng giải chẳng thành, đương nhiên là tu hành chẳng thành. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng hai chữ tu hành. Hành là hành vi. Hành vi quá nhiều. Đức Thế Tôn quy nạp chúng thành ba loại lớn. Động tác nơi thân là thân nghiệp. Ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Hành vi dẫu nhiều cách mấy, chẳng ra ngoài ba loại lớn ấy. Ba loại hành vi lớn ấy phát sanh sai lầm, phải sửa đổi, uốn nắn chúng, đó gọi là tu hành. Vì vậy, tu hành là sửa đổi hành vi sai lầm chánh đáng. Chúng ta đã thấy sai, nghĩ lầm đối với hết thảy người, sự, vật, phải uốn nắn lại. Nói sai, kể sai thì phải sửa đổi cho đúng. Làm sai thì càng phải sửa đổi cho đúng. Uốn nắn cho đúng hành vi sai lầm. Phàm phu có hành vi sai lầm quá ư là nhiều. Dựa vào đâu để uốn nắn? Dựa theo kinh luận của Đức Phật. Kinh luận là căn cứ để chúng ta uốn nắn tư tưởng, kiến giải sai lầm. Giới luật nhằm uốn nắn ngôn ngữ và tạo tác của chúng ta, thân thể tạo tác hết thảy các hành vi sai lầm. Giới luật là tiêu chuẩn. Tam Tạng Kinh Luật Luận giúp chúng ta tu hành. Lìa khỏi Kinh Luật Luận, quý vị chẳng có tiêu chuẩn. Tự nhiên chẳng thành tu hành. Chẳng có Kinh Luật Luận để hướng dẫn, sẽ là phiền não, là tập khí. Tùy thuận tập khí phiền não chính là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Ngôn ngữ là tạo nghiệp. Các động tác nơi thân thể đều là tạo nghiệp. Tạo tác đủ mọi thứ bất thiện. Vì thế, chiêu cảm khá nhiều thứ tai nạn trong thế gian này. Nguyên nhân là như thế đó. Đoạn kế tiếp nói rất hay. Thiết khổ hạnh tinh cần, thị tà tinh tấn. Giả sử người tu hành ấy tu khổ hạnh, tinh chuyên, siêng năng dụng công, lũ bình phàm chúng ta trông thấy đều bị người ấy làm cho cảm động, đều hết sức tôn trọng kính ngưỡng người ấy. Chẳng biết người ấy chẳng phải là chánh tinh tấn mà là tà tinh tấn. Sự khổ hạnh tinh chuyên siêng năng ấy về sau chẳng đạt được kết quả. Chẳng thể khai ngộ, chẳng thể chứng quả. Sai mất rồi. Sai lầm ở chỗ nào? Kẻ ấy chẳng nương vào kinh giáo, chẳng nương theo giáo huấn của Đức Phật. Sai lầm ở chỗ này. Cần khổ lũy kiếp, sanh nhân thiên trung, nhất niệm tham sân, nhất thời phần tận. Câu này chính là nói người ấy đến cuối cùng chẳng có kết quả. Người khác có thành tựu hay không chẳng liên quan đến ta. Điều quan trọng nhất là trông thấy tình hình ấy, hãy hồi quang phản chiếu, xét xem chính mình có vướng mắc lỗi lầm ấy hay không. Đoạn sạch kiến tư phiền não mới là tinh tấn thật sự. Chẳng đoạn kiến tư phiền não, bất luận khổ hạnh tinh tấn như thế nào đi nữa đều thuộc loại tà tinh tấn. Vì thế trong hàng trời người, người ấy có phước báo. Do người ấy tu hành nên có phước. Không ngờ trong một niệm nào đó, do một tâm niệm tham, bèn bị đọa lạc. Một niệm sân khuế, địa ngục liền hiện tiền. Giống như lửa vậy. Phật Pháp sánh ví sân khuế như lửa. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. hoàn toàn bị tiêu hủy. Trong chánh pháp nhân thiền, chư vị phải biết trong hai giới thuộc phía trên chẳng có sân khỏe, chẳng phải là họ đã đoạn mà là do công phu định lực chế phục. Chư thiên trong sắc giới chẳng có sân khỏe, chư thiên trong vô sắc giới chẳng có sân khỏe. Đến khi nào thì do một niệm tham sân sẽ đốt sạch trong thoáng chốc, đến khi thọ mạng của người ấy chấm dứt. Trong kinh Đức Phật đã dạy, chư thiền thuộc phi tưởng phi phi tưởng thiền. Có công phu tu hành cao nhất trong tam giới lục đạo. Nhưng họ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thọ mạng của họ lâu dài, 8 vạn đại kiếp. Trong 8 vạn đại kiếp, họ chẳng dấy lên phiền não, vì công phu định lực chế ngự. Khi đã hết 8 vạn đại kiếp, công phu định lực bị mất đi, phiền não dấy lên. Khi ấy, do một niệm tham sân đốt sạch trong thoáng chốc, trèo cao ngã đầu. Người trong phi tưởng phi phi tưởng thiền, sau khi mạng chung đều đọa địa ngục. Do nguyên nhân nào? Chính họ tưởng mình đã chứng đắc quả vị rốt ráo thuộc cảnh giới đại niết bàn của Như Lai. Người trong phi tưởng phi phi tưởng thiền ngỡ đó là niết bàn, rất hoan hỷ, chứng đắc cảnh giới cao như thế sẽ bất sanh bất diệt. Khi thọ mạng đã hết, cớ sao còn có sanh tử? Vậy thì những lời chư Phật Như Lai đã nói đều là giả trất, chẳng thật. Ta đã chứng đắc, vì sao còn có sanh tử? Khi ấy, ý niệm bán Phật, bán Pháp, bán Tăng dấy lên. Quả báo là địa ngục A Tỳ. Chúng ta chớ nên không biết. Trong quá trình tu hành của chính chúng ta, thời thời khắc khắc phải tự mình răn đe. Trong thuận cảnh chẳng dấy tâm tham. Có tham niệm hay không? Hễ có tham niệm sẽ là quỷ đạo, súc sanh đạo. Trong nghịch cảnh có oán hận hay không? Có oán trời hờn người hay không? Nếu có ý niệm ấy sẽ là địa ngục đạo. Công phu tu hành của chính chúng ta là trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta cư xử với người khác, thấy người này bèn ưa thích, thấy kẻ kia đáng ghét, tức là chẳng có công phu, vẫn là phàm phu y như cũ. Có thể vãng sanh hay không? Chẳng thể. Vì sao? Phàm những ai sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc thượng thiện nhân. Còn ưa thích kẻ này, căm ghét kẻ kia, người ấy chẳng phải là thượng thiện, chẳng thể vãng sanh. Do vậy, kinh nói về sự vãng sanh rất hay. Tâm tịnh, ắt cõi nước tịnh. Quý vị phải thật sự tu hành thành công. Cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi thì mới có thể vãng sanh. Lời này do Đức Phật nói, chẳng phải do tôi nói. Trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Và một đoạn sau đó là nhất tâm tam bối. Có hai câu trọng yếu nhất: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phải ghi nhớ tám chữ ấy. Hiện thời có rất nhiều người như thế nào? Họ chỉ nắm lấy nhất hướng chuyên niệm, quên bẵng phát bồ đề tâm. Kinh đã nói rõ ràng tám chữ mà quý vị chỉ muốn học một nửa. Vì thế, quý vị suốt một đời tinh tấn, nỗ lực vẫn chẳng thể vãng sanh. Nguyên nhân là vì chẳng có Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Tôi đã viết rất rõ ràng. Chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, từ bi tâm. Đấy là Bồ Đề Tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, quyết định chẳng trái nghịch mười chữ ấy. Phải học, học ngay trong cuộc sống, học ngay trong xử sự đãi người tiếp vật, học dùng lòng chân thành, chẳng hư ngụy. Người khác dùng cái tâm hư ngụy đối với ta, ta tiếp nhận, ta chớ nên dùng cái tâm hư ngụy đối với người khác. Cứ như vậy, có rất nhiều người bảo: thưa Pháp Sư, vậy thì chẳng phải là con chịu thua thiệt ư? Chẳng sao cả, chịu một tí thua thiệt trong thế gian này, tương lai đến thế giới cực lạc sẽ chiếm đại tiện nghi. Hiện tại chẳng thể chịu thua thiệt nhỏ nhoi, sẽ chẳng có phần trong thế giới cực lạc. Hãy khéo tính toán chuyện này. Người khác đối xử với ta bằng cái tâm ô nhiễm, ta đối xử với họ bằng cái tâm thanh tịnh. Người khác đối xử với ta bằng sự kiêu căng ngã mạn, ta dùng tâm bình đẳng đối đãi họ. Người khác đối với ta bằng lòng tự tư tự lợi, ta đối xử với người ta bằng lòng đại từ đại bi. Đấy gọi là tu hành. Tập kiếp phiền não từ vô thủy kiếp tới nay đều phải mài dũa. Mài dũa trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đãi người tiếp vật. Tất cả những góc cạnh đều vũ sạch, mài cho tròn quay. Chúng ta niệm Phật, luôn luôn chuyên niệm thì mới quyết định được vãng sanh. Nếu chỉ có luôn luôn chuyên niệm, chẳng có Bồ Đề Tâm, vẫn chẳng thể vãng sanh. Quan trọng lắm. Quan trọng hơn bất cứ điều nào khác. Phát Bồ Đề Tâm, luôn luôn chuyên niệm. Đặc biệt là các đồng học trong niệm Phật đường, chớ nên không biết, chớ nên không đề cao cảnh giác. Chúng ta lại xem phần luận kế tiếp. Thị cố thử phẩm hạ văn vân, trụ khứ lai kim chư Phật chi đạo. Trụ khứ lai kim, khứ là quá khứ, lai là vị lai, kim là hiện tại, tức tam thế chư Phật. Chúng ta phải trụ trong đạo của tam thế chư Phật. Câu nói này có ý nghĩa ấy. Tùy chúng sanh trụ, hằng bất xả ly, trụ cùng với chúng sanh, quý vị mới có cơ hội để tu hành. Chúng sanh dùng tâm bất thiện đối xử với ta, ta dùng thiện tâm đối đãi họ. Chúng sanh dùng cái tâm hư ngụy đối xử với ta, ta dùng cái tâm chân thành đối xử với họ. Chúng sanh dùng ý niệm ô nhiễm đối xử với ta, ta dùng tâm thanh tịnh để đối đãi họ. Lìa khỏi chúng sanh thì đến đâu để tu? Chẳng có chỗ nào để tu. Vì thế tùy chúng sanh trụ, hằng bất xả ly. Ở ngay trong chúng sanh để mài dũa chính mình nhẵn bóng, trụi lũi. Tất cả hết thảy các góc cạnh đều bị mài bằng. Chứ vì phải biết, lìa khỏi chúng sanh chẳng có chỗ nào để tu hành. Người thật sự tu hành chẳng lìa chúng sanh. Như như pháp tướng tất năng thông đạt. Đây là giải môn, cũng có nghĩa là quý vị hiểu rõ thông đạt chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đây chính là mười thứ thắng giải rất sâu, được nói trong phẩm quang minh giác thuộc phần trước. Hiểu rõ ràng chân tướng sự thật, chúng tôi thường nói thành sáu chữ: tánh tướng lý sự nhân quả của các pháp. Sáu chữ ấy hiểu rành mạch rõ ràng tánh tướng lý sự nhân quả, chính là giải môn. Sau này đã thật sự giải, chắc chắn sẽ đoạn nhất thiết ác, cụ túc chúng thiện. Chuyện này là chắc chắn. Quý vị tạo ác bằng cách nào? Không chỉ là chẳng có ác ngôn, chẳng có ác hạnh, mà ngay cả một ác niệm cũng đều chẳng có. Con người thoải mái, thật sự sung sướng. Đoạn hết thảy ác, trọn đủ các điều lành thì đương như phổ hiền sắc tượng đệ nhất, nhất thiết hạnh nguyện giai đắc cụ túc, dĩ thượng minh tông thú cánh. Nếu chúng ta đã hiểu rõ, đã minh bạch tông thú của phẩm này, quý vị nói xem có cần phải học phẩm kinh này hay không? Chúng ta có cần thực sự thực hiện hay không? Quý vị thật sự thực hiện, trong tương lai sẽ được quả báo giống như ngài Phổ Hiền, sắc tướng bậc nhất. Hết thảy các nguyện đều được trọn đủ, chính là như nay ta nói tâm tưởng sự thành. Ý minh hồi phàm tiểu sở chấp tâm cảnh sai biệt nghiệp giai thành nguyện hải cụ Phổ Hiền môn. Chúng tôi giảng đoạn văn này tới đây.